vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị.
For many, young and old, 2020 will be the toughest year of our lives.
Đối với nhiều người, trẻ cũng như già, 2020 là một năm khó khăn nhất trong đời. Đó là tiên đoán của Thủ tướng Scott Morrison đưa ra hồi tháng 3, khi nước Úc chứng kiến hết khủng hoảng này đến khủng hoảng khác. Sau khi mới gượng dậy từ những đợt cháy rừng chưa từng có trong lịch sử, nhà của một người dân ở Batlow, ông Mick Gardiner, đã bị thiêu rụi.
Khó mà chấp nhận, vì chỉ mới 4-5 ngày trước, vẫn còn là một ngôi nhà xinh xắn, vậy mà bây giờ chỉ còn là một đống tro tàn, không bao giờ thay thế được.
Dân trên bán đảo Malakuta của tiểu bang Victoria đã phải được di tản bằng tàu của hải quân vì không còn quay lại đất liền được nữa.
Bầu trời đang màu đỏ chuyển sang màu đen. Khói mịt mù, bạn không thể mở miệng ra được. Ai chưa từng trải qua sẽ rất là sợ hãi.
Qua đến đầu năm nay, ước tính đã có 24 triệu hecta rừng và trên 9.000 căn nhà bị thiêu rụi. 34 người thiệt mạng, trong đó có nhiều lính cứu hỏa tình nguyện và ít nhất 3 tỷ con thú rừng bị chết cháy. Ngay sau đó, ca nhiễm coronavirus đầu tiên được ghi nhận tại Úc vào ngày 25 tháng 1.
Brisbane man is in isolation tonight after suffering symptoms similar to a potentially deadly new virus that's rapidly spreading from China.
Virus đã theo chân một người dân Brisbane trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, khiến dân chúng Úc hoang mang đổ xô đi mua nhu yếu phẩm dự trữ. Nhiều mặt hàng trở nên khan hiếm như là giấy vệ sinh. Đến tháng 3, đợt bùng phát đầu tiên của coronavirus bắt đầu lây lan trên khắp nước Úc. Hàng tuần, chính phủ các cấp đã mở phiên họp nội các quốc gia để đưa ra những biện pháp chưa từng có. Đến ngày 20 tháng 3, Thủ tướng Morrison công bố lệnh đóng cửa biên giới.
A travel ban will be placed.
Lệnh cấm du hành áp dụng cho những ai không phải là công dân Úc và người ngoại quốc đến Úc.
Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các hãng hàng không. CEO của Qantas, ông Alan Joyce, phải ngưng tất cả các chuyến bay quốc tế.
Chúng tôi phải đình chỉ mọi chuyến bay quốc tế đã lên lịch.
Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Qua đêm, hàng triệu người bỗng mất việc. Hình ảnh của những người thất nghiệp xếp hàng ròng rắn trước các trụ sở của Centrelink trở nên quen thuộc. Nhiều luật lệ mới được ban hành để duy trì giãn cách xã hội, cấm tụ tập đông người, các tiểu bang và lãnh thổ đóng cửa biên giới, nhà hàng, dịch vụ đóng cửa, công ty công sở bắt đầu cho nhân viên làm việc từ nhà. Dân chúng được khuyên nên ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Trưởng ban y tế quốc gia lúc đó, giáo sư Brandon Murphy, quả quyết các biện pháp khắc khe đó là cần thiết.
Những biện pháp này đúng là rất khắc khe. Chúng tôi cũng hiểu như vậy. Nhưng nếu chúng ta muốn ngăn chặn lây lan trong cộng đồng, chúng ta phải chặn đứng khả năng lây lan của virus.
Thế rồi, coronavirus xuất hiện trong các viện dưỡng lão, khiến cho nhiều người cao niên mất mạng. Ổ dịch lớn nhất tại Úc là từ chiếc tàu du lịch Ruby Princess. Tuy có người đã nhiễm virus nhưng vẫn được cho phép lên bờ, thế là số ca nhiễm từ chiếc tàu này cuối cùng đã lên đến 663 người, trong đó 28 người thiệt mạng. Tuy vậy, nhìn chung các biện pháp được áp dụng đã giảm thiểu đáng kể các ca nhiễm tại Úc và bảo vệ được hệ thống y tế. Đến tháng 6, không còn ca nhiễm nào tại hầu hết các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Nhưng tình hình ở Victoria lại bùng phát dữ dội vì hệ thống cách ly trong khách sạn không nghiêm ngặt. Qua đầu tháng 7, nhà chức trách Melbourne đã phải phong tỏa hoàn toàn 9 tòa tháp nhà chính phủ và cho cảnh sát canh gác nghiêm ngặt. Bà Mary Auf, sống cùng với 5 đứa con trong một trong những tòa nhà này, cho biết họ rất khủng hoảng vì đợt phong tỏa.
Chúng tôi không còn gì ăn trong 2 ngày. Đến khi họ gọi điện, tôi đã khóc cho họ biết không có ai liên lạc, nhưng mấy mẹ con tôi không làm gì được hết.
Qua tháng 8, Mỗi ngày, Victoria ghi nhận trên 100 ca nhiễm COVID-19. Toàn thành phố Melbourne áp dụng lệnh phong tỏa cấp 4. Dân chúng không được đi xa hơn 5 cây số, chỉ được ra ngoài trong những trường hợp thực cần thiết mà thôi. Thủ hiến Daniel Andrews trở thành gương mặt quen thuộc lên TV mỗi ngày để cập nhật số ca nhiễm và ca tử vong vì COVID-19.
Đây là những biện pháp chúng tôi phải áp dụng. Nếu muốn chúng ta an toàn, chúng tôi cần phải đưa ra quyết định khó khăn này, và đó là chiến lược của chúng tôi.
Sau 3 tháng phong tỏa tại Melbourne và vùng nông thôn Victoria, thì lại đến lượt khu vực ven biển phía bắc của Sydney mà nhà chức trách lo sợ có thể lan ra các nơi khác trong tiểu bang New South Wales. Lần đầu tiên sau gần 30 năm, kinh tế Úc rơi vào suy thoái. Hứa hẹn thặng dư ngân sách của chính phủ bỗng chốc thành mây khói, thay vào đó là các chương trình hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp và người dân. Tổng trưởng ngân khố Josh Frydenberg công bố ngân sách thâm hụt, nhưng hứa hẹn kinh tế sẽ nhanh chóng hồi phục.
This is all about jobs.
Tất cả là để tạo công ăn việc làm, giúp người dân tìm việc làm. Cơn đại suy thoái và hai thế chiến đã không hạ gục được chúng ta, thì không lý do gì để COVID-19 làm được điều đó cả.
Ngân hàng Trung ương hạ lãi suất xuống thấp chưa từng có. Thủ tướng Morrison dốc hết hầu bao của tiểu bang.
Tôi xin thông báo chính phủ liên bang cam kết 130 tỷ đô la trong vòng 6 tháng tới để hỗ trợ việc làm và cuộc sống của người dân, vì theo ước đoán của chúng tôi, gần 6 triệu người đang chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19.
Các chương trình JobKeeper hỗ trợ các doanh nghiệp và JobSeeker hỗ trợ người mất việc đã ngốn hàng tỷ đô la, với Bộ Tài chánh ước đoán GDP giảm 7%, đặc biệt trong các khu vực tiêu dùng, đầu tư địa ốc, đầu tư doanh nghiệp và xuất cảng. Phát ngôn nhân ngân khố của đối lập tiến sĩ Jim Chalmers thúc giục chính phủ tiếp tục hỗ trợ cho người dân.
Bây giờ không phải là lúc chính phủ rút lại chương trình JobKeeper, bởi vì con số thất nghiệp vẫn còn đang gia tăng.
Dù gì thì sau một năm, mối đe dọa sức khỏe cũng không còn nữa, nhưng tác động tài chính của đại dịch sẽ kéo dài trong nhiều năm, nếu không nói là hàng chục năm. Tiến sĩ kinh tế Việt Hoàng Nguyễn nhận định với SBS, tuy chính phủ đã có nhiều nỗ lực để khắc phục hệ quả kinh tế của đại dịch, nhưng tác động của nó sẽ còn kéo dài.
Chúng ta cũng biết là có câu nói rằng là cái gì cũng phải có giá của nó, chính sách tiền tệ hay chính sách tài khoá của chính phủ thông qua các cái bảng ngân sách. Thì khi chúng ta đưa ra để cứu nền kinh tế thì chúng ta cũng có những cái giá mà chúng ta phải trả. Trước hết là tôi nói về chính sách tiền tệ, tức là công cụ lãi suất của Ngân hàng Trung ương. Ngân hàng Trung ương đã cắt lãi suất thấp nhất có thể, rồi Ngân hàng Trung ương bơm tiền gần 100 tỷ vào nền kinh tế để giúp cho chính phủ có thể đi vay với lãi suất thấp nhất. Thì câu hỏi rất là nhiều người đặt ra là khi mà chúng ta ví von như là khi mà Ngân hàng Trung ương làm những cái công đưa ra những cái chính sách đó, thì chúng ta ví von như là chúng ta Ngân hàng Trung ương đang giúp cho nền kinh tế cầm máu và tiêm thuốc giảm đau, thì câu hỏi đặt ra là liệu là side effect là gì, đúng không? Chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ, mặc dù nền kinh tế của chúng ta vẫn đang phục hồi rất là chậm, lượng người thất nghiệp là 6,8%, tức là chúng ta vẫn còn kinh tế có thể nói là vẫn còn đang rất là yếu. Nhưng khi mà chúng ta nhìn vào thị trường tài chính thì chúng ta thấy rằng là không chỉ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của Úc mà thị trường chứng khoán trên thế giới thì có thể nói là đã lên ao ao. Và hiện giờ thì gần như thị trường chứng khoán của Úc và trên thế giới đã gần như là tìm lại được cái đỉnh trước khi mà Covid xảy ra. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao nền kinh tế thì chưa phục hồi một cách mạnh mẽ mà thị trường chứng khoán lại có thể tăng trưởng một cách mạnh mẽ như vậy? Thì đó chính là một cái side effect của cái công cụ tài chính, của chính sách tiền tệ, khi mà chính Ngân hàng Trung ương bơm tiền vào nền kinh tế thì dẫn đến rằng là những cái tổ chức rồi là cá nhân mà họ giữ trái phiếu của chính phủ thì bây giờ họ sẽ bán lại cho, họ sẽ bán trái phiếu chính phủ cho Ngân hàng Trung ương và họ thu lại tiền mặt, và bây giờ tiền mặt thì họ sẽ phải đầu tư vào các tài sản tài chính khác, và một trong các tài sản tài chính đó chính là thị trường chứng khoán. Và điều đó đã khiến cho thị trường chứng khoán tăng vọt, và có thể nói là gần như là thị trường chứng khoán, chỉ số của thị trường chứng khoán không còn phải là một cái chỉ số có thể nói là đánh giá đúng về thực trạng của nền kinh tế vào thời điểm hiện tại. Và chúng ta đã nói rất là nhiều, khi mà lãi suất thấp thì cũng có thể nói là sẽ làm cho thị trường nhà đất sôi động trở lại, và cũng có thể là sẽ làm cho nhà đất trở nên đắt đỏ hơn so với cái mức thu nhập của nhiều người dân. Và chính vì thế mà cái side effect lớn nhất của cái chính sách tiền tệ đó chính là làm cho các cái tài sản đầu tư, ví dụ như là thị trường chứng khoán hay là thị trường nhà đất, có thể sẽ đắt đỏ trở lại. Và đây chính là mà cái mà khi mà Ngân hàng Trung ương thấy rằng là nền kinh tế đã phục hồi trở lại thì họ sẽ phải quay trở lại để đảm bảo rằng là thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán và thị trường nhà đất sẽ không có tình trạng bong bóng. Bởi vì nếu như bong bóng mà nổ thì nó lại sẽ tạo ra những cái cuộc khủng hoảng tài chính khác.
Thủ tướng Morrison kêu gọi dân chúng hãy kiên nhẫn, chấp hành các biện pháp ngăn ngừa COVID trong lúc chính phủ của ông tìm cách phục hồi kinh tế.
Chúng ta chưa vượt qua đây, con đường vẫn còn dài, vẫn còn rất nhiều việc cần làm.
Một trong những việc cần làm là đi tìm vaccine ngừa COVID-19. Trưởng ban Y tế Liên bang Dr. Brandon Murphy cho biết chính phủ đang chọn các loại có nhiều hứa hẹn nhất.
Vaccine AstraZeneca sẽ đến lúc trong nay mai. Tất cả 4 loại vaccine mà chính phủ đầu tư sẽ được giao nội trong năm tới.
Năm nay cũng chứng kiến căng thẳng leo thang trong bang giao Úc Trung. Tổng trưởng Thương mại Simon Birmingham nói rằng chính phủ liên bang quyết tâm cải thiện quan hệ với Bắc Kinh.
Australia remains committed to constructive and workable relations.
Úc cam kết có quan hệ xây dựng và khả thi với chính phủ Trung Quốc. Tôi hy vọng quan hệ đó cũng là điều Trung Quốc mong muốn.
Ông Birmingham xác nhận với Thượng viện rằng lúa mạch, rượu vang, tôm hùm, than đá, gỗ và thịt bò là những mặt hàng Úc xuất cảng qua Trung Quốc đều bị tăng thuế quan.
And we continue to raise issues of apparent or potential discriminatory actions.
Chúng tôi tiếp tục nêu vấn đề có tiềm năng là Úc bị phân biệt đối xử. Chính phủ đang xem xét mọi khả năng giải quyết các tranh chấp để hỗ trợ các nhà xuất cảng của Úc, làm sao để họ có thể cạnh tranh một cách công bằng.
Bang giao với Trung Quốc xấu đi chưa từng thấy trong 50 năm qua. Một phát ngôn nhân của Bắc Kinh thậm chí đăng trên Twitter tấm hình ghép của một người lính Úc dí dao vào cổ một đứa bé Afghanistan, khiến Thủ tướng Morrison đòi Trung Quốc phải xin lỗi. Nhưng một phát ngôn nhân khác của Bắc Kinh lại nói rằng Úc có vẻ quên rằng việc lính Úc giết hại thường dân Afghanistan là hành động đáng lên án. Cuộc điều tra cáo giác lực lượng đặc biệt của Úc đã giết hại thường dân ở Afghanistan khiến cho dư luận tức giận. 25 thành viên của lực lượng SAS bị cáo buộc đã giết 39 thường dân và tù nhân Afghanistan. Tổng tư lệnh quân đội Úc, tướng Angus Campbell, đã phải lên tiếng xin lỗi người dân Afghanistan.
On behalf of the Australian Defence Force, I sincerely and unreservedly apologize.
Thay mặt quân đội Úc, tôi thành thực xin lỗi người dân Afghanistan về những gì các binh sĩ Úc bị cáo buộc đã làm. Những việc làm đó đã làm mất niềm tin của người dân Afghanistan dành cho chúng ta.
Năm 2020 cũng chứng kiến nhiều cuộc xuống đường ủng hộ phong trào Black Lives Matter chống kỳ thị chủng tộc, kêu gọi chấn chỉnh tình trạng người thổ dân chết trong lúc bị giam giữ. Litona Dengay là mẹ của thiếu niên David Dengay Jr., một nạn nhân như vậy.
Tôi thấy rất vui khi giành được công lý cho con tôi, công lý cho những người chết trong lúc bị giam giữ.
Người thổ dân cũng tức giận khi khu hang động 46.000 năm tuổi Jukan Linh Thiêng ở Tây Úc bị công ty quặng mỏ Rio Tinto phá hủy để khai thác quặng sắt. Ba giám đốc, kể cả CEO của công ty này là Jean Sebastian Jack, đã phải từ chức. Nhưng rồi đến tháng 12, dân chúng Úc vui mừng khi bắt đầu có thể đáp máy bay qua các tiểu bang khác. Sau nhiều tháng xa cách, cảnh trùng phùng với người thân thực cảm động.
It's been very tough on all of us to be apart.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.